Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày được phát trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý vị thính giả, bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay với đề tài Ta cũng sẽ thương xót qua các câu Kinh Thánh trong Jeremy chương 12 từ câu 7 đến câu 17 nhắc nhở chúng ta cần biết tận dụng những tháng ngày Chúa cho còn sống động trên đất để học và làm theo lời Ngài một cách kết quả. Vì đây chính là ơn thương xót diệu kỳ mà Ngài dành cho con cái Ngài.
Ta đã lìa nhà ta, đã bỏ sản nghiệp ta, đã phó dân lòng ta rất yêu mến cho kẻ thù nghịch nó. Cơ nghiệp ta đối với ta như sư tử trong rừng, gầm thét nghịch cùng ta, cho nên ta lấy làm ghét. Cơ nghiệp ta há như chim kên vằn vện kia, các chim ăn thịt, há vây lấy nó sao? Hãy đi nhóm các loài thú đồng lại, cho chúng nó cắn nuốt đi. Nhiều kẻ chăn chiên đã phá vườn nho ta, giày đạp sản nghiệp ta dưới chân, làm cho chỗ đất vui thích của ta thành ra rừng hoang. Người ta đã làm cho đất ấy ra hoang vu, nó bị phá hại, than thở trước mặt ta. Cả xứ đều hoang vu, vì chẳng ai để vào lòng. Những kẻ phá diệt đến trên các gò trọi nơi đồng vắng, vì gươm của Đức Giê-hô-va nuốt đất này từ đầu này đến đầu kia, chẳng có loài xác thịt nào được bình an. Chúng nó đã gieo lúa mì và gặt những gai gốc, khó nhọc mà chẳng được ích gì. Các ngươi sẽ hổ thẹn về hoa trái mình vì cơn giận phừng phừng của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán như vậy: mọi kẻ lân cận xấu của ta là kẻ choáng lấy sản nghiệp mà ta đã ban cho dân ta là Israel làm kỷ vật. Này, ta sẽ nhổ chúng nó khỏi đất mình và nhổ nhà Giu-đa ra khỏi giữa chúng nó. Nhưng khi ta đã nhổ đi, ta cũng sẽ trở lại thương xót chúng nó, khiến chúng nó ai nấy đều được lại sản nghiệp mình và ai nấy đều về đất mình. Nếu chúng nó siêng năng học tập đường lối dân ta, nhân dân ta mà thề rằng thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, cũng như chúng nó đã dạy dân ta chỉ ba anh mà thề, bây giờ chúng nó sẽ được gây dựng giữa dân ta. Nhưng nếu chúng nó không nghe, ta sẽ nhổ dân tộc đó đi, nhổ đi và làm cho diệt mất. Đức Giê-hô-va phán vậy.
Câu gốc của bài học hôm nay là Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Phi-e-rơ nhì chương 3 câu 9. Chúng ta cùng suy ngẫm câu hỏi: những từ ngữ nào được dùng để chỉ về tuyển dân Israel? Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng đất và xứ đều hoang vu? Điều kiện để dân Chúa và dân ngoại nhận được sự thương xót của Đức Giê-hô-va là gì? Chúng ta đã kinh nghiệm ơn thương xót của Đức Chúa Trời trong trường hợp nào? Kính thưa quý vị, nhà ta, sản nghiệp ta, dân lòng ta rất yêu mến, cơ nghiệp ta là những từ rất thân thương được Chúa dùng để chỉ về nhà Israel trong niềm tự hào yêu mến. Đất và xứ đều hoang vu là do nhiều kẻ chăn chiên đã phá vườn nho ta, câu 10. Những kẻ phá diệt đến, câu 12. Những điều ấy khiến cho cơn giận của Đức Giê-hô-va phần phần và Ngài quyết ta sẽ nhổ chúng nó khỏi đất mình và nhổ nhà Giu-đa ra khỏi giữa chúng nó. Câu 14. Hậu quả họ phải đón nhận là gieo lúa mì và gặt những gai gốc khó nhọc mà chẳng được ích gì. Câu 13. Song Đức Giê-hô-va phán rằng cả dân Chúa và dân ngoại sẽ không phải sống trong sự trừng phạt của Ngài mãi. Họ sẽ đón nhận được sự thương xót của Ngài. Ai nấy đều được lại sản nghiệp mình và ai nấy đều về đất mình. Câu 15. Với điều kiện tất cả họ phải ăn năn để quay lại thờ phượng Đức Giê-hô-va. Câu 14 đến câu 17 cho thấy một lời ví sánh đầy hy vọng của Đức Giê-hô-va hứa với dân ngoại, đó là Ngài sẽ thương xót họ với điều kiện họ phải học theo dân Israel về việc tuân giữ luật lệ của Đức Giê-hô-va, chuyên lòng thờ phượng Ngài, nhân danh Ngài như họ đã từng dạy dân của Chúa, nhân danh ba anh mà thờ lạy khi xưa. Bằng không, họ cũng sẽ bị Ngài diệt mất. Đức Giê-hô-va rất nghiêm minh khi thực thi sự công bình đối với những ai hủy phá cơ nghiệp của Ngài và không trọn lòng thờ kính Ngài. Song trong những nghịch cảnh ấy, Ngài vẫn ban cho những cơ hội để con người có thể ăn năn và nhận được ơn tha thứ, phục hồi, bởi vì lòng thương xót của Ngài cũng vô cùng lớn lao. Mỗi chúng ta đang còn sống động ngày nay cũng nhờ ơn thương xót lớn của Đức Giê-hô-va cho chúng ta. Nếu Chúa không thương xót, thì chắc chắn gươm của Đức Giê-hô-va nuốt đất này từ đầu này đến đầu kia, chẳng có loài xác thịt nào được bình an. Câu 12. Vì thế, chúng ta cần trân trọng cơ hội Chúa ban cho chúng ta ngày nay để siêng năng học tập, vâng theo luật pháp của Chúa, trọn lòng thờ kính Ngài và hết lòng rao truyền danh Chúa để nhiều người được cứu. Đức Chúa Trời đầy lòng thương xót, nhưng chúng ta đừng ỷ lại vào lòng kiên nhẫn của Ngài mà chậm trễ ăn năn. Phi-e-rơ nhì chương 3 câu 9. Chúng ta cùng hiệp dung nhau trong lời cầu nguyện. Kính lạy Đức Giê-hô-va giàu lòng thương xót, con tạ ơn Ngài vì con được sống trong ân điển Ngài. Xin giúp con luôn siêng năng học tập, vâng theo luật pháp của Chúa, trọn lòng thờ kính Ngài. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có thường xuyên ngẫm ơn thương xót của Đức Chúa Trời dành cho mình không? Đây có phải là lý do để quý vị dâng lên Chúa lời chúc tụng không? Nhờ ơn thương xót Chúa Cha cho con sống động ngợi ca danh Ngài, làm theo lời Chúa mỗi ngày, phúc âm rao báo, tỏ bày thiên ân.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.